दुरितदम्म सारपि सापानेव मनोसानां गोत्रोपगवानि सर्वकातो भगवता कामो न नेतिको अकारिको एहिकासिको ओपनयिको वाचाकाङ्वेदितापो मेन्यो हे ो भगवतो श्रावकसङ्को न्यायपतिपान्नो भगवतो श्रावकसङ्को सामीचिपतिपान्नो भगवतो श्रावकसङ्को ज्ञानयुगानि आतपुरिषभोङ्गलाये स भगवतो श्रावकसङ्को आहुनैयो बाहुनैयो नाकिरेयो अञ्जविकरणैयो अनुतरं गुण्यं लोकतापि
Thank you.
गच्छन्ति तान् ते तान् मङ्गलमो tôi thân nơi cửa an toàn là phố lăn cao đường
dạng nam mô bổn thầy giá con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 2, 27, các bổn phận giữa người chủ và người làm sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, định lễ tam bảo, và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm nịnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm nịnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều phao tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch thiều tổng đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giáo pháp ngày 27 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 2.27, các bổn phận giữa người chủ và người làm. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Kính đại lễ thượng tọa thượng sư vừa vào rung. Và chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay chúng ta nói về một quan hệ mà có lẽ không đơn thuần là quan hệ có tính cách trong trong nhà giữa một người chủ nhà và một người làm ở trong nhà. Và chúng ta có thể hiểu rộng hơn, đó là quan hệ giữa những người chủ nhân và công nhân, tức là những người chủ và những người làm công. Có lẽ ở thời nào cũng vậy, đặc biệt là trong những cái thế kỷ và kinh tế phát triển mạnh mẽ, thì người ta thấy rằng luôn luôn có sự giằng co ở trong cái quyền lợi của người công nhân, quyền lợi của người làm và cái lợi ích của những người chủ, những người bỏ tiền ra để thuê người làm. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật này xem đây là một trong những quan hệ cần được đặt rõ, định đặt rõ, nói rõ. Và do vì chúng ta hãy thử đi vào những điều này ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Trước nhất thì mời quý vị nghe phần chánh văn, và tiếp theo đó là lời giảng của Đại Đức Phật Tịnh. Xin mời cô chư tăng.
Dạ, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính thỉnh nguyện quý chư tôn đức tăng ni. Xin chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, Hai La Mã 27, các bổn phận giữa chủ và người làm. Điều này cũng được Đức Phật dạy cho gia chủ tử, sinh ra lá cá, bổn phận giữa người chủ và người làm, ám chỉ sự lễ bái phương dưới, Hetima Disai. Trong xã hội thời nào cũng có trường hợp người chủ quản lý người làm. Thời phong kiến thì có hạng nô bộc làm việc cho nhà quý tộc. Thời bây giờ thì có hạng làm công cho một ông chủ hoặc giúp việc cho một gia đình. Dù ở hình thức nào chăng nữa thì cũng là vị trí lãnh đạo và vị trí thuộc cấp. Ở đây Đức Phật dạy về cách đối xử giữa người lãnh đạo cấp, có thể áp dụng trong mọi thời kỳ. Năm điều cư xử của chủ nhân đối với người giúp việc. Một, giao phó cư xử cho một giao phó công việc vừa theo ý. Yatha Palankamma Tassam Yatha Nena. 2. Ban phát vật thực và tiền lương. Patavit Sanna Nupada Nena. 3. Săn sóc lúc họ bệnh. Yila Nupata Nena. 4. Chia sẻ món ngon vật lạ. Acharya Nangasa Nangsam Yatha Yena. 5. Cho thời gian nghỉ ngơi. Samadhi Phất Sắc Ghê Nắc. dịp ngày lễ hoặc họ hỗ sự. 5 điều cư xử của người giúp việc đối với chủ nhân. 1. Thức dậy trước chủ. Buddhanino. Nếu giúp việc trong nhà thì nên thức dậy trước người chủ. Nếu là người làm công tại cơ sở thì nên đi đến sở làm trước ông chủ. 2. Nghỉ ngơi sau chủ. Paccanipatino. Nếu giúp việc trong nhà thì đến tối luôn luôn đi ngủ sau người chủ. Nếu làm công tại cơ sở thì nên tận lực tận lụy, lúc nào cũng ra về trễ hơn chủ. 3. Chỉ lấy vật chi được chủ cho. Vinadino. Là không lấy trộm tài sản của chủ. 4. Làm việc kỹ lưỡng khéo léo. Sukata kammaka kaka taka. 5. Đem tiếng thơm cho chủ. Kitawana hara. Luôn nói tốt chủ mình với mọi người và biểu hiện là người tốt để người khác khen chủ mình. Dạ, chúc trong cư sĩ giới pháp của Tỳ Khu Giác Giới. Dạ, chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bố Tha giá.
Dạ, Nam Mô Bố Tha giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sang Tha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng học qua cái phần là những cái pháp môn giảng cho những người cư sĩ. Nhưng mà hôm nay đó là chúng ta nói đến những cái bổn phận giữa người chủ và người giúp việc, người làm công hay là người công nhân. Chúng ta biết rằng từ xưa đến nay cũng vậy đó, vào thời kỳ Đức Phật cho đến về sau này cũng và cho đến hiện nay cũng vậy đó, thì nó luôn luôn hình thành ở những cái giữa hai cái đối tượng, đó là cái người mà chúng ta thấy rằng là cái người mà chủ, hay là rồi một cái người là giúp việc, tức là cái người mà làm công. Cái người vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta thấy rằng là phân thành bốn cái giai cấp đó. Còn riêng mà ở đây đó thì chúng ta muốn nói đến, tức là trong một cái xã hội đó mà chúng ta thấy rằng là cái thời mà thời xưa cũng vậy, cái thời mà vua chúa, cái thời phong kiến đó, thì cũng đã có hình thành nên một cái giới người, gọi là cái người mà gọi là chủ, hay là cái người mà lãnh đạo, hay là cái người mà bao quản hết tất cả các công việc. Rồi bên cạnh đó thì cũng có hình thành nên một cái giới, đó là cái người mà giúp việc, hay là một cái người công nhân, hay là một cái người mà chúng ta thấy rằng là lo cho công việc, gánh vác với một cái công việc. Giờ ở đây đó thì chúng ta thấy rằng dù là xã hội đó, người ta cũng có thể nhiều cách để tìm cách này cách kia để tạo cái sự quân bình. Tạo cái sự quân bình tức là bớt đi những cái người mà giúp việc, và sẽ có đi lại những cái thêm một cái người mà tức là có những cái người mà nó tạo thành cái sự quân bình ở trong xã hội. Nhưng mà điều đó chúng ta thấy rằng là bởi vì chúng ta thấy kỹ rằng là cứ một cái trường hợp nào thì nó cũng không sao mà không có những cái trường hợp như vậy. Tức là không thể nào nói rằng không có một cái người lãnh đạo, hay là không có một cái người chủ, Và cũng không thể nói rằng ở đó không có cái người giúp việc hay là cái người công nhân. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng từ từ xưa đến nay, cho dù là ở trong một cái xã hội mà ngày nay chúng ta thấy rằng là dù là một tiểu thương nho nhỏ thôi, thì cái người đó cũng phải có cái người giúp việc. Chúng ta thấy rằng là một cái người buôn bán, dù là buôn bán cái này buôn bán cái kia, thì bên cạnh đó có cái người mà giúp việc mình, cái người phụ việc, thì cũng phải có cái người mà chủ ở trong một cái tiểu thương đó, tức là người chủ. Rồi nếu mình nói là một cái doanh nghiệp lớn, cái doanh nghiệp lớn á, thì cũng cứ có biết bao nhiêu cái những người công nhân làm phụ ở trong đó, hay là một cái người một cái công công ty lớn á, thì trong đó cũng phải có nhiều cái người phụ việc, rồi trong đó phải có giám đốc và tổng giám đốc rồi giám đốc rồi có quản đốc rồi có bao nhiêu người để điều hành từ phân nhóm từ cao đến thấp, từ nhỏ đến lớn. Thì ở trong cái mối quan hệ đó đó, chúng ta thấy rằng là từ xưa đến nay là như vậy. Thì nếu mà nói rằng một cách mà phát triển được á, một cái công ty hay là một doanh nghiệp hay là một tiểu thương ở trong một cái xã hội này đó, thì người ta cũng luôn luôn muốn được tồn tại, muốn luôn được tồn tại. Và trong những cái tồn tại đó thì nó phải có những cái sự liên quan, hay là những cái mối tương giao giữa người phụ giúp công việc và cái người chủ, hay là cái người mà lãnh đạo ở trong một cái công việc, trong một cái tổ chức nào đó. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là một cái mối quan hệ mà Đức Phật ngài dạy rất là rõ. Dường như là ở đây chúng ta thấy rằng là đó là một cái pháp mà đòi hỏi trong mỗi vai trò đó, trong mỗi vai trò, dù người đó là người chủ thì cũng có cái pháp của người chủ, tức là cái người chủ phải có những cái pháp ứng xử hay là cái pháp cư xử đúng như những điều mà Đức Phật ngài dạy. Và những cái người giúp việc á, cũng phải có những cái pháp cư xử như là một cái người mà giúp việc. Thì như vậy nó có cái sự gắn kết với nhau, và nó có cái sự bền bỉ lâu dài, một cách lâu dài, mà điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rõ ở trong cái điều đó. Mà dù xã hội nào đi vậy cũng vậy, từ xưa đến nay dù là hình thức tên gọi, hình thức này hay hình thức khác nó có khác nhau, nhưng mà dù cái tên gọi nó có khác nhau, nhưng mà nó cũng hình thành nên ở một cái người, có ở trong đó có hai giới, một cái giới gọi là lãnh đạo, hay là một cái giới người chủ, hai nữa là cái giới gọi là cái người giúp việc, hay là cái người phụ việc, hay là những công nhân mà chúng ta thấy. Ở đây đó thì Đức Phật ngài dạy rõ ở trong kinh, như là ở trong bài viết được trích ra từ Thường Tọa Tuệ Siêu ngài Thường Tọa, trích ra ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng có năm cái cách ứng xử, hay là cái cách xử sự của, trước tiên là chúng ta thấy rằng năm cái xử sự của cái người chủ, của một cái người chủ. Thì và cái cách xử sự đó, đó đã tạo nên một cái gì đó, và nó có một cái sự kháng khích hay là cái sự gắn bó lâu dài. Và ở trong đó, ngoài cái việc làm mà chúng ta thấy rằng cái người công á, làm á, cũng phải nhờ cái sự lãnh lương, tức là nhờ cái lương bổng bổng lộc để mà tồn tại, hay là để mà sinh tồn hay để sống. Nhưng mà cái người chủ á, cũng phải có những cái pháp, những cái cách mà mình làm cho cái sự gắn bó, hay là những cái sự phát triển của một cái như chúng tôi đã nói đó, là một công ty hay là một doanh nghiệp nhỏ, hay một doanh nghiệp hay là một tiểu thương nho nhỏ. Thì thường thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rằng có năm cái việc làm, hay năm cái cách mà ứng xử xử sự của một cái người chủ. Thứ nhất đó là giao cái phó cái công việc vừa sức, tức là mình phải giao cái công việc dừa sức cho một cái người chủ. Cái thứ hai nữa là ban phát cái vật thực và tiền công cho một cái người giúp việc. Thứ ba nữa là săn sóc họ lúc bệnh. Thứ tư là mình chia sẻ món ngon vật lạ. Thứ năm nữa là mình cho một cái thời gian nghỉ ngơi một cách thích hợp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trước nhất đó là mình thấy rằng cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây, điều thứ nhất của một cái người chủ đó, đó là mình giao phó cái công việc dừa sức. Thì ở đây khi mà mình nói là dừa sức á, là cái công việc, thí dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà nói là một cái tiểu thương nho nhỏ thì cũng có một hoặc là hai người giúp việc ở trong đó. Thì cái người mà họ có một cái khả năng riêng, thí dụ như cái người mà thuộc về sổ sách, hay là cái người bưng bê, tức là giúp cái công việc nặng nhọc, hay là quét dọn, hay là những cái việc mà rinh các món hàng hay là chuyển các món hàng đi, thì cũng phải phân bố cái công việc đó một cách thích hợp cho một cái người. Bởi vì nếu như một cái người mà họ có không có sức khỏe đó, thì cũng không thể giao được, không có một cái sức khỏe, gọi là sức khỏe của cơ bắp á, thì không thể giao cho họ một cái công việc là họ phải bưng bê hay là họ phải khuân vác cho nó nặng được. Bởi vì cái người đó họ không có đủ sức khỏe để họ làm việc đó. Và người đó phải làm một cái công việc thích hợp với một cái việc của họ. Cũng như là chúng ta thấy rằng với một người mà họ có cái khả năng làm về văn phòng, sổ sách, thì cái người chủ cũng phải phân bố cái công việc đó cho cái người phụ việc của mình, tức là người công nhân của mình, phải có một cái công việc thích hợp như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy ngay cả một cái tiểu thương nho nhỏ cũng có một hoặc hai người giúp việc như vậy, thì cũng phải phân bố cho nó, tức là phải sắp xếp cái công việc sao cho nó vừa sức với người ta. Một cái người mà không có cái khả năng sổ sách á, mà mình giao cái việc sổ sách cho họ, thì e rằng cái việc đó nó sẽ bị hỏng đi và cũng không thể làm một cách tốt đẹp được. Nhưng mà với một người mà có cái khả năng sổ sách thì nên giao cho họ. Ngược lại với một cái người mà họ quen làm cái sổ sách mà giao cho cái công việc là phải khuân vác, thì điều đó nó cũng không thể thích hợp lắm. Và do vậy đó thì cái người chủ ở đây, Đức Phật ngài nói rằng mình cũng phải biết được cái điều mà mình phải phân bố cái công việc cho những cái người giúp việc của mình. Bởi vì nếu như mà mình phân bố cái công việc nhầm á, thì e rằng cái người giúp việc đó sẽ làm không trôi chảy được cái công việc mà họ đang gánh vác. Như vậy thì ở đây với cái tầm nhìn của một cái người chủ cũng phải biết phân bố cái công việc cho vừa thích hợp hay vừa sức của họ. Thì ở còn mình nói rằng ở trong một cái công ty cũng vậy thôi, mà ngày nay chúng ta thấy rằng là ở bên xã hội người ta có cái trường gọi là người ta đào tạo quản trị kinh doanh, tức là cái người đó sẽ ra sau này đó họ sẽ là một cái người giám đốc. Thì giám đốc thì họ phải có cái gì cũng phải phân bố, tức là họ phải có cách có cái việc mà giúp đỡ, hay hoặc là họ có cái cách để phân bố trong mọi điều hành ở trong cái công ty của mình. Thì trong cái công ty thì chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái công việc khác nhau, mà chúng ta thấy rằng trong một cái công ty đó, là cái cách của họ làm đó, là cái cách mà chúng ta thấy rằng nó làm giống như cái tính cách dây truyền, và nó từ cái khâu, từ khâu một, khâu này làm họ may, thí dụ như ở một công ty may thì họ may cái cổ, cái khâu nào ở bộ phận nào may cái cổ áo, cái bộ phận nào may cái thân áo, và cái bộ phận nào may cánh áo, cánh tay tay của áo, và bộ phận nào là đơm nút, và bộ phận nào thì đóng gói, vân vân. Thì mỗi cái công việc như vậy thì ở trong đó có một nhóm người họ đảm trách cái phần đó. Thì cái khâu này mà sản xuất ra như vậy thì bắt đầu cái khâu kia họ sẽ lắp ráp lại, họ sẽ thì mỗi một cái khâu như vậy. Mình chỉ đảm trách chuyên chuyên một việc một, là sản xuất ra những cái sản phẩm như vậy thôi. Rồi cuối cùng á, là những cái sản phẩm đó, những cái phần, những cái bộ phận của một cái áo thì họ kết hợp lại, họ thành thành một cái sản phẩm và cuối cùng đóng gói. Thì cái khả năng đó đó là cái khả năng mà chúng ta thấy rằng mỗi một cái người phân bố mỗi cái công việc, thì điều này chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài là một cái vị mà Ngài hiểu rất rõ, một bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài hiểu rất rõ ở trong cái xử sự và cái việc thứ nhất của một cái người chủ là phải phân bố cái công việc đó vừa sức với cái người, cho cái người làm. Cái thứ hai mà chúng ta thấy ở đây á, Đức Phật Ngài dạy rằng mình phải ban phát cái vật thực và tiền công. Thì điều này là rất là quan trọng. Bởi chúng ta thấy rằng nếu như mà một cái công ty hay là một cái doanh nghiệp gì hay là một cái tiểu thương vậy, nếu như mà không có một, tức là mình không có cho vật thực, hay hoặc là mình không có thể ban phát được cái tiền, mình cho được cái tiền công một cách xứng đáng, thì e rằng những cái người công nhân họ không thể làm được một cách lâu dài được. Bởi vì cũng là bằng với đời sống, họ bỏ công sức ra để họ đổi lấy cái chén cơm manh áo. Và do vậy thì cái người chủ cũng phải chia cái tài sản, cái vật thực hay là cái tiền công xứng đáng. Mà chúng ta thấy rằng ở trong báo chí ở Việt Nam có những cái chuyện mà đình công, các công nhân đình công, tức là cái mức chi tiêu vật giá nó càng ngày càng cao, nhưng mà cái mức chi tiêu, cái lương thì không tăng. Và do vậy đó thì các công nhân có tổ chức ra đình công. Thì ở bên phận cận phận, ở bên cạnh đó thì chúng ta thấy có những cái bộ phận gọi là bộ phận công đoàn, để làm sao tức là vì cái quyền lợi, giúp cái quyền lợi cho những cái người công nhân nói lên cái tiếng nói để có được một cái quyền lợi cho những cái người công nhân làm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc mà nó xảy ra như vậy đó cũng bắt phát xuất từ ở cái gì mà cái tiền công không có đầy đủ, tức là nó không xứng đáng, không có xứng đáng với cái công sức, mà trong khi cái vật giá thì càng cao, mà trong khi cái tiền lương á, thì không tăng lên được. Và do vậy thì nếu như mà không ban phát, không cho những cái vật thực hay hoặc là không cho cái tiền lương một cách xứng đáng á, thì e rằng công nhân nó sẽ không làm việc một cách gọi là chí tình vô trong đó, hay hoặc họ lại họ cố gắng, họ miệt mài ở trong cái công việc. Và do vậy đó thì cái sản phẩm hay là cái chất lượng của sản phẩm nó cũng không có thể mà thành công, tức là không được như ý được. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng ngày xưa đó, chúng ta thấy rằng cái việc mà giữa một người với một người, một giữa một người chủ và một cái người mà giúp việc thôi, mà cái người chủ, mà chúng ta thấy rằng cái người chủ nào mà có cái cách xử sự tốt, tức là ngoài cái việc mà cho tiền lương ra, ban phát tiền lương xứng đáng với cái công sức của họ bỏ ra, thì bên cạnh đó nhiều khi những cái vật thực mà trong cái đời sống hàng ngày có thể chia sẻ. Chúng ta thấy rằng họ có thể, ví dụ như mà một cái công ty cũng vậy, làm ăn mà phát đạt á, thì họ sẽ là cái, họ có thể tổ chức phát tiền thưởng cho công nhân, hay hoặc là họ tổ chức cho công nhân đi du lịch, đi tham quan, bỏ cái chi phí của từ ở cái đó, tức là phát xuất từ ở cái đồng lời, tức là cái lợi nhuận của cái doanh nghiệp hay là của một cái công ty nào đó, thì ở đó đó họ sẽ có một cái sự ban phát. Và ở đây Đức Phật Ngài cũng nói rõ là Ngài với một cái người chủ cũng phải biết ban phát những cái vật thực và tiền công một cách xứng đáng. Mà điều mà chúng ta thấy rằng là xưa cũng như là nay, muốn có được một cái sự tồn tại hay là thì trong đó có cái cách, tức là cái pháp, cái việc mà người chủ cần phải làm để cho một cái doanh nghiệp của mình hay hoặc là trong một cái gia đình của mình nó có được một cái sự phát triển. Và cái người công nhân đó có cái sự gắn bó lâu dài, thì bên cạnh đó không thể thiếu được cái tiền công hay là cái vật thực mà mình cần phải chia sẻ với họ. Cái thứ ba nữa là ở đây Đức Phật Ngài nói rằng lúc một bệnh á, thì cần phải chăm sóc. Bởi vì người công nhân á, mà bệnh á, thì cũng ai cũng phải bệnh thôi. Làm thì có lúc thì cũng phải bệnh. Và cơ thể thì cũng vậy đó, nó cũng phải có lúc cũng phải bệnh. cái bệnh thì không theo sao tránh khỏi. Và cái việc mà cái người, cái tình cảm mà chúng ta thấy rằng một cái người công nhân mà bệnh á, thì chỉ cần có một cái người mà chúng ta thấy rằng nếu như mà mình hờ ơ với cái những cái bệnh, những cái người bệnh, những cái công nhân bệnh á, thì thật sự đó là cái mà chúng ta thấy nó không có cái lợi ích gì hết. Bởi vì một người mà nếu như có sự quan tâm, có sự quan tâm từ cái việc mà chăm, từ cái việc hỏi han, từ cái việc mà động viên, rồi từ cái việc mà là rồi thuốc men, rồi những cái vật thực thích hợp cho cái người bệnh, cái đó là cái yếu tố mà chúng ta thấy cần. Bởi vì một khi mà bệnh á, thì bao nhiêu cái công sức mà trong những cái ngày bình thường á, bỏ ra để giúp cho một cái doanh nghiệp hay là một ông chủ, một người chủ của mình để làm mọi cái công việc nó trôi chảy. Nhưng mà bây giờ bệnh xuống á, thì nếu như người chủ không có sự ngó ngàng hay là không có sự chăm sóc á, đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó sẽ là một cái điều mà làm cho cái người công nhân đó có một cái suy nghĩ. Một điều đó là chúng ta thấy rằng là không có một cái gì mà nó sẽ tốt hết hoàn toàn. Bởi vì không có một chiều, ngay cả cái tình thương của cha mẹ nó cũng phải có sự thích ứng, thích hợp. Thích hợp ở đây tức là một người con phải ngoan, một người con phải lo làm lo siêng năng làm ăn, hoặc là người con hiếu hạnh, thì chắc có lẽ là cha mẹ đó mới là thương cái người con đó nhiều hơn. Còn cái người con mà quậy phá thì e rằng cái tình thương đó nó, dù có thương lắm thì cái tình thương đó gọi là tình thương mòn mỏi, cái tình thương mà nó không thể nào mà nó có sự gắn kết một cách lâu dài được. Thì cũng vậy, mình thấy rằng với một cái người công nhân mà bệnh thì chắc chắn cái người chủ đó cũng phải có cái sự quan tâm, cũng có cái sự chăm sóc về về mặt tinh thần, tức là hỏi han, động viên, chăm sóc. Còn chăm sóc về mặt vật chất, tức là thuốc men, cơm cháo, những cái vật thực thích hợp cho cái người bệnh, tức là phải chăm sóc cho những cái người công nhân của mình, để rồi những người công nhân mình sớm khỏe, sớm bình phục được cơn bệnh, rồi sẽ trở lại với cái công việc bình thường. Đó là cái cách mà, hoặc là làm cho cái người công nhân của mình không có cái suy nghĩ rằng nếu như mà sau khi lành bệnh, mà nếu như người công nhân mà nghĩ rằng tại lúc mình bệnh á, thì tại sao người chủ không có quan tâm, không có sự giúp đỡ như vậy, thì e rằng người công nhân sẽ sau khi lành bệnh sẽ bỏ đi ở nơi khác, tức là tìm một cái nơi khác. Mà chúng ta thấy cũng có những cái trường hợp như vậy xảy ra. Và cái điều thứ ba nữa ở đây, cái thứ tư ở đây nữa là Đức Phật ngài dạy rằng với một người chủ á, thì phải nên chia sẻ món ngon vật lạ. Bởi vì chúng tôi thấy rằng có những cái ông chủ á, đi đâu về, đi xa về đó, thì có những cái món đồ, những cái vật tuy là nhỏ đó quý vị, và tuy là những cái vật rất là nhỏ, những cái vật lưu niệm rất là nhỏ, hay hoặc là những cái món đặc sản ở một địa phương nào đó, họ đi du lịch ở cái xứ đó, hay hoặc họ đi công việc, đi công tác gì đó, họ đi cái xứ đó họ mang về rồi chia sớt cho những cái người công nhân của mình, một người một ít, một người một chút thôi. Tuy rằng nó không nhiều, nhưng mà nó nói lên cái sự quan tâm, hay là nó nói lên cái sự mà chia sẻ của một cái người chủ. Và một điều đó chúng ta thấy rằng ở trong cái chuyện lãnh đạo, hay là cái chuyện điều hành, hay là điều phối ở trong một cái công việc, thì dứt khoát cái người chủ phải có một cái trách nhiệm, cũng như là có một cái quyền ở trong cái sự điều hành đó. Nhưng mà trong cái mối thân tình, trong một cái tình cảm á, thì người chủ đừng có nghĩ rằng không phải là người chủ nghĩ mình là người chủ, rồi mình muốn nói sao nói, muốn có những, hoặc là mình không có sự hòa đồng, hoặc là mình giống như là một cái người mà giống như là cái người mà mình không có lắng nghe trước một cái ý kiến của những cái người công nhân, hay là lắng nghe những cái bày tỏ, cái sự bày tỏ tâm tư nguyện vọng của những người công nhân. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy những cái sự mà nghĩ như là cái sự mà thất bại của một cái người chủ. Nhưng mà đằng này á, Đức Phật này Cái điều thứ tư ở đây là mình có cái món ngon vật lạ hay là cái vật gì lạ thì mình nên chia sẻ đến cho họ. Cái chia sẻ đó đó, tuy rằng nó không nhiều nhưng mà nó nói lên cái tình cảm, nói lên giữa cái người chủ của mình, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu như mà một cái người đi làm cái công việc về cũng vậy đó, mình có được cái món quà tuy là nho nhỏ mà người chủ của mình cho mình, thì họ rất là vui, họ rất là vui. Vui gì? Bởi được cái sự quan tâm của người chủ. Tuy rằng cái nói về phương diện vật chất á, nó không phải là lớn lao gì, nhưng mà cũng nói lên cái tình, cái tình mà giữa người chủ đối với cái người công nhân, cái người giúp việc, nó rất là quan trọng. Còn nếu như mà mình bỏ ra những cái yếu tố đó đó, thì e rằng nó khó bao giờ có cái sự tồn tại. Ở đây chúng ta thấy rằng không có sự gắn kết. Chúng tôi có nhớ rằng ở trong một cái nhà xe, ở tại hiện tại mà chúng tôi thấy đó, có một cái nhà xe, thì cái nhà xe đó đó, xin thưa quý vị rằng họ là một cái doanh nghiệp của xe, trong tay của họ có khoảng độ khoảng chừng 27-30 chiếc xe, 7 chỗ, 16 chỗ. Nhưng mà quý vị biết rằng rất là, nghe các tài xế báo lại đó, là ông chủ rất là khắc nghiệt. Ông chủ rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt tức là tính từng ly từng tí trong mọi cái chi phí, và dù cái gì để cũng giao cái gánh nặng cho một cái người công nhân hết, không thể, tức là không có gánh lấy những cái điều đó. Và những đa số là những cái người tài xế rất là bất mãn, và họ còn nói với nhau như thế này, họ nói họ sẽ lấy lại những gì đã mất, tức là những cái người tài xế á, họ sẽ lấy đi những gì mất. Mà rõ ràng chúng ta thấy rằng cái doanh nghiệp mà để tình trạng nó kéo dài đó, thì e rằng cái hành khách á, họ không đi trên những chiếc xe đó nữa, bởi vì họ chạy xe rất là ẩu, mà họ chạy xe rất là phá xe, tức là họ sẽ bỏ, họ chạy xe rất là cẩu thả, và do cẩu thả như vậy thì xe nó mau hư, và mau hư đó là cái mà chúng ta thấy rằng thiệt thòi từ ở nơi người chủ. Và nếu như mà khách mà họ, mình thì biết là hành khách á, họ nói ở ngoài đời á, họ nói cái câu hành khách là thượng đế. Bởi vì trong cái cách cung cấp mà phục vụ đó, phục vụ cho hành khách á, mà nếu như những người tài xế lái xe hay là những người tiếp viên á, mà không có cái cung cấp đúng, tức là không có một cái tiếp xử, tiếp đón lịch sự á, thì e rằng khách, hành khách họ sẽ bỏ cái doanh nghiệp nhà xe đó, cái công ty xe đó, họ đi ở một cái công ty khác. Xe thì cũng không thiếu gì. Và đó là chúng tôi thấy rằng là có những cái người tài xế họ nói lên như vậy, họ nói rằng họ sẽ lấy lại những gì đã mất, tức là họ làm cho ông tài xế, tức là ông chủ xe sẽ bị, thứ nhất là xe bị hư, khách họ không rước, họ diện cớ là họ tìm cách họ không rước, mặc dù họ nói là trước mắt là họ không có những cái tiền lương từ ở nơi người khách đó, nhưng mà họ chấp nhận như vậy và họ tính về lâu về dài thì cái người tài xế đó, cái chủ doanh nghiệp đó sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn. Thì đây là chúng tôi nói rằng trong có những cái doanh nghiệp rất là tốt, nhưng mà có những chủ doanh nghiệp thì không có cái tốt, là ở chỗ là mình không có đối xử với cái người mà giúp việc một cách đúng mực. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng tức là hả, mà tạo ra cái doanh nghiệp đó, thì cái doanh nghiệp đó phải có cái sự thu chi thích ứng, thích hợp thì nó mới có được sự tồn tại. Và với một cái người giúp việc á, thì họ cũng phải có một cái tiền lương thích hợp. Nhưng mà cái đàn này á, trích ra từ ở cái tiền lương của người công nhân, và cuối cùng á, một tháng tính qua thì người công nhân không còn bao nhiêu hết, rồi cuối cùng họ bị thiệt thòi và họ không thể tồn tại được. Và ở đây cái điều thứ năm mà chúng tôi thấy rằng với một cái người chủ mà Đức Phật này dạy đây rất rõ, là cho một cái thời gian nghỉ ngơi. Và ở đó là cái điều mà mình thấy rằng là không phải là cái cỗ máy nó chạy riết nó còn phải mòn mỏi, nó còn phải hư, và người lao động cũng phải vậy đó, nó cũng có lúc họ cũng phải bệnh hoạn, và có khi thì cũng phải để cho họ có một cái thời gian nghỉ ngơi. Ví dụ như trong luật lao động thì chúng ta thấy rằng chúng tôi có nghe nói đó là nhà nước họ có ban hành cứ mỗi một năm, ngoại trừ ra những cái ngày chủ nhật trong mỗi tuần lễ thì được nghỉ, hay hoặc là những ngày lễ chính thức của quốc gia thì được nghỉ, còn ngoài ra thì còn có 10 ngày được nghỉ tức là 10 ngày đó mình được nghỉ trọn vẹn. Nếu trong một năm đó mình không có nghỉ đột xuất gì hết thì mình sẽ có 10 ngày để được nghỉ trọn vẹn như vậy. Mình được đi nghỉ ngơi, mình được nghỉ ngơi hoặc cùng gia đình nghỉ ngơi, hoặc là đi du lịch hay đi dã ngoại gì đó, có cái cách nghỉ ngơi như vậy. Thì đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái, dù là trong một cái thời gian ngắn, trong một ngày, một tuần thì cũng phải có cái thời gian nghỉ ngơi. Trong một ngày, một tuần cũng vậy. Trong một ngày thì lao động bao nhiêu giờ thì cũng phải có nghỉ bao nhiêu phút. Rồi trong một tuần như vậy thì phải có một ngày. Ví dụ như quy định chung là một ngày, ngày Chủ nhật được nghỉ. Đó là như vậy. Thì ở đây là năm cái cách mà chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rất rõ với một cái cách ứng xử của một người chủ đối với một cái người giúp việc hay là một cái người công nhân. Thứ nhất là giao phó cái công việc nó thích, nó vừa sức với họ. Thứ hai là ban phát cái vật thực và tiền công một cách rất là hợp lý. Cái thứ ba là săn sóc lúc họ bệnh. Thứ tư là chia sẻ món ngon vật lạ. Thứ năm nữa là cho họ có một cái thời gian ngủ nghỉ, nghỉ ngơi để họ có một cái sức khỏe, để họ được phục vụ tiếp tục ở trong một cái thời gian lâu dài. Đó là cái năm cái điều ứng xử xử sự của một cái người chủ, một cái người chủ với một cái người công nhân hay là người giúp việc của mình. Và ở đây chúng ta thấy là không phải là chỉ có cái mối liên hệ, chỉ có những cái trách nhiệm hay là những cái bổn phận, những cái trách nhiệm của một cái người chủ đối với công nhân không, mà ở đây Đức Phật này còn dạy rằng là với một cái người công nhân cũng phải có những cái bổn phận và trách nhiệm đối với người chủ mình như thế nào. Bởi vì ở đời thì một điều đó là người ta nói rằng cái gì nó cũng phải có qua và có lại, và không phải là chỉ có một chiều mà nó phải có đa chiều, nó có nhiều chiều. Và cái người chủ mà đối xử tốt á, thì đòi hỏi người công nhân á, cũng phải có một cái tốt nữa, tức là phải sống sao cho tốt, phải làm sao cho cái công việc nó tốt. Thì ở đây nó có năm cái sự ứng xử, cái cách mà xử sự của một cái người công nhân. Như vậy thì mình thấy rằng thường thì cái điều thứ nhất mà Đức Phật này dạy ở đây đó, với một người công nhân mà cần phải đối xử với một cái người chủ của mình á, xử sự với cái người chủ của mình thì mình phải thức dậy trước chủ. Thường thì chúng ta thấy rằng trong công việc hàng ngày, những cái người mà giúp việc á, chúng ta thấy rằng cái người giúp việc cũng vậy á, ở trong gia đình họ thức dậy rất là sớm, họ thức dậy rất là sớm, có những người họ thức dậy là sớm, sớm trước khi mà người chủ họ thức dậy nữa. Bởi vì họ thức dậy sớm như vậy á, thì với cái nhìn của cái người chủ họ cũng thấy rằng cái người giúp việc này, cái người công nhân này họ siêng, họ siêng năng, chứ không phải họ đợi tới trưa trời trưa trật rồi họ mới thức dậy, họ mới đến họ giúp việc. Thì mọi cái công việc nó đã xong, mà mọi cái công việc á, ngày đầu cho mỗi buổi sáng á, thì mặt trời mọc lên là khởi đầu cho một ngày, và mọi công việc á, người ta sẽ làm bắt đầu từ cho một ngày. Nhưng mà nếu như mà để cho sáng trưng rồi 8-9 giờ rồi mình mới thức dậy để mà mình lo công việc, thì e rằng cái công việc đó khách khứa, rồi các cái công việc giao tiếp hay là các cái công việc điều hành ở trong cái công trong một cái công ty cũng vậy đó, nó đã trễ nải đi. Và do vậy đó thì ngay cả cái công việc mà cái người mà giúp việc á, thì cũng phải có thức dậy sớm trước chủ. Mà chúng tôi thấy rằng có những cái người chủ rất là thương, rất là thương cái người giúp việc, là họ thức dậy sớm. Hôm nào chúng tôi có ghé một cái nhà Phật tử ở tại Sài Gòn, thì chúng tôi thấy rằng có một cái cô đó, tuy rằng cổ ở tuốt ngoài quận 12, mà cổ phải chạy xe đạp từ ở trong quận, từ ở quận 12 đi vào quận Tân Bình, thì xin thưa quý vị rằng mất cũng non non là cũng khoảng 10 cây số, 10 km. Nhưng mà mờ sáng là cổ đã có mặt rồi, và cổ lãnh cái công việc, vì quý vị biết rằng quét dọn, tức là làm ô xin cho các cái nhà, tức là cổ lãnh sẽ phải 3-4 cái nhà như vậy. Thì bắt đầu là mờ sáng là cổ đã có cái mặt ở tại cái nhà của một cái người Phật tử mà chúng tôi đã đến với cái nhà đó. Thì cô đó cổ sẽ quét dọn, rồi cổ lau chùi, cổ giặt giũ, cổ lo hết tất cả. xong rồi một tiếng mấy đồng hồ sau là xong hết cái công việc rồi, là cổ bắt đầu đi qua ở một cái nhà khác. Rồi cái người Phật tử chúng tôi mới nói rằng cái người Phật tử họ mới nói như thế này, họ nói rằng sư thưa sư là cái người giúp việc này họ rất là siêng, họ rất là siêng, bởi vậy cho nên là con rất là thương cái người giúp việc này, bởi vì cái người giúp việc này rất là ngoan mà rất là siêng, mờ sáng là đã có mặt rồi. Mà quý vị biết rằng tương tất ở trong mọi cái công việc rất là siêng năng như vậy. Mà chẳng những như vậy đó, thì chúng ta biết rằng vừa là ngoan mà vừa là siêng năng mà vừa là tháo giác, hay hoặc là vừa là linh mẫn ở trong mọi cái công việc, khi mà mình làm như vậy nó không có một cái sự mà hời hợt, hay là không có một cái sự mà làm cho nó qua loa, mà làm rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ ở trong mọi cái công việc của mình. Thì ở đây cái điều thứ 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 nhất mà Đức Phật ngài dạy rằng một cái người chủ cần phải có cái trách nhiệm, tức là phải cần phải có một cái sự xử sự đối với người chủ của mình, là mình phải cái người giúp việc cần phải có cái sự thức dậy sớm trước chủ mình. Cái thứ hai nữa đó là mình nghỉ ngơi sao, nghỉ ngơi sao ở đây thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là thường là trong một cái công việc gì cũng vậy đó, hả, mà chấp nhận ra đi làm công cho người ta thì xem mình là cái người công nhân rồi, cái người giúp việc cho người ta rồi. Thì cái người chủ họ có thể là họ có thể điều hành, hay hoặc họ có thể hơi nặng lời một chút, thì cái người 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 giúp việc cũng phải ráng mà chịu thôi, bởi vì mình nghĩ mình như là cái người giúp việc, một cái người giúp việc. Tuy rằng như vậy thì nó kéo một cái tình trạng, nếu mà một cái người chủ mà không có một cái cách ứng xử thích hợp á, thì e rằng nó sẽ là tạo cái sự bất mãn cho một cái người giúp việc. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ như mình là một cái người chủ, ở đây không phải là cái người mà gọi là chịu đấm ăn xôi, không phải là như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ mình là một cái vai trò của mình là một cái người công nhân, cái người giúp việc, thì xem như mọi cái công việc điều hành hay là có cái việc gì đó thì chấp nhận sự sai trái, hay là chấp nhận sự ra la rầy, để rồi mình có cái sự điều chỉnh, hay là mình có cái sự sửa đổi nó mới tốt hơn. Thì bởi vậy cho nên là cái điều mà mình thức dậy, mình đi nghỉ trễ là cái cách, là giống như chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi những cái vật dụng mà cái đồ dụng cụ mà làm rồi đó, hay hoặc là những cái vật mà chúng ta đặt bài ra chúng ta làm rồi đó, bây giờ đó là mình dẹp vô cho tươm tất, mình nghĩ sao để mình dẹp cho tươm tất. Mình có thể là dọn dẹp, quét dọn, rồi mình cất ở chỗ nào nó thích hợp, có ngăn có nắp, tức là chỗ nào để cái gì, để cái gì. Chúng tôi thấy rằng có những người đó, quý vị biết rằng cũng là làm như nhau, nhưng mà có người rất là có ý, cũng là người giúp việc, cũng là người công nhân như nhau, nhưng mà có người rất có ý, nhưng mà có người là không có ý. Tức là có người ở đây á, có người làm á, rồi chúng ta thấy rằng họ quăng bừa quăng bãi ra, họ giục cái đồ ra tứ tung á, và đi khi mà họ về họ hô tới hết giờ một cái là họ bỏ ngang đó, họ về họ không có dọn dẹp gì hết. Nhưng mà có người á, làm rất là có ý, họ làm đâu họ để có ngăn có nắp đó, khi họ cần họ đợi đó họ lấy, và tới cuối giờ giờ á, thì họ không thể nào về sớm được, mà họ phải dọn dẹp, họ cắt ngăn nắp, rồi họ dọn dẹp đâu đó, họ đóng cửa, họ sắp xếp mọi công việc rồi họ mới nghỉ ngơi. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật này cũng có ngài hiểu được cái tâm lý là khi mà mình là một cái người giúp việc á, cái người công nhân á, thì mình phải dọn dẹp, tức là ngoài cái chuyện mà giữ gìn tài sản của chủ ra đó, thì mình phải có ngăn nắp, có nơi là mình đóng cửa, cũng là cái cách của mình sống, để rồi mình bảo vệ cái tài sản của chủ, hay hoặc là không bị thất thoát, không bị hư hao, hay là không bị những cái sự lộ xáo trộn ở trong mọi cái công việc, mà những cái vật mà vật dụng hay là cái các dụng cụ mà mình bỏ ra, mình bày ra để mình làm, bây giờ mình phải dọn dẹp vô. Thì ở đây cái cách mà nghĩ sao, chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật này nói rằng cái người chủ, cái người 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 giúp việc đó cần phải nghĩ sao. Nghĩ sao ở đây á là giống như là chúng ta mà thức dậy sớm vậy thôi. Nghĩ sao là để chúng ta dọn dẹp, để chúng ta coi chăm nom, hay hoặc là chúng ta coi chừng những cái gì mà nó chưa xong, để rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đó, chứ không có nói là người người công nhân mà phải đi về ở sớm. Thì ở đây cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng, ví dụ như công nhân á, họ tới giờ hết giờ lao động thì bắt đầu một tiếng còi bấm lên, hú lên thì bắt đầu là những cái công nhân đó họ thu xếp vô cái khâu của họ. Tuy rằng họ không phải dọn dẹp nhiều nhưng mà những cái khâu nào mình đang làm thì tất cả các khâu đó gom gọn lại ở chỗ đó để ngày mai tiếp tục vô đầu sở. Giờ đầu sở thì bắt đầu là tiếp tục làm. Thì chúng ta thấy ít hơn. Còn cái công việc mà cho một cái người mà giúp việc cho một cái tiểu thương hay một cái doanh nghiệp, cái tiểu thương gì đó thì nhiều cái công việc, thật sự ra là nhiều cái công việc dọn dẹp rồi tươm tất tất cả các cái món, bởi vì tuy là nhiều việc nhưng mà chỉ có một hai người giúp việc, do vậy thì cái công việc nó dồn lại rất là nhiều cho cái người giúp việc, cho một cái tiểu thương, thật sự là như vậy. Thì do vậy thì cái tâm lý á, mà chúng ta thấy rằng mình dọn dẹp mà mình nghĩ sau cùng á, cũng là một cái cách mà để cho cái người chủ mình giống như là có cái người chủ á, họ cũng phải quan tâm hay là họ cũng thương nghĩ tưởng đến cái người người giúp việc, bởi vì cái yếu tố mà siêng năng á nó rất là cần, siêng năng nó rất là cần, bởi vì mình thức dậy sớm để mình đến sớm hay hoặc là mình nghỉ trễ cũng là cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái sự siêng năng ra đó thì bên cạnh đó có một cái sự tạo nên cái sự tín nhiệm, và tạo nên cái sự tín nhiệm cho một cái người chủ, người chủ có tín nhiệm với một người công nhân. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy hết sức rất là quan trọng. Và cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng Đức Phật Ngài nói rằng chỉ lấy những cái vật gì mà người chủ cho thôi. Rõ ràng thì đó là như vậy. Bởi vì mình giúp việc cái lâu dài, chúng ta thấy rằng có những người đó họ ở đây mình nói rằng trong những cái công trình, khi mình nói công nhân á, nếu mà nói một người giúp việc ít thôi, tức là một cái cơ sở nào làm nho nhỏ thôi, thì nếu như một cái người đó có một cái giống như là cái không có tánh tham á, không có tánh tham á, thì mình chỉ nhận những cái vật gì mà người chủ cho mình thôi, chứ ngoài cái vật đó là dù chủ không cho, dù đó là lớn hay là nhỏ mình cũng không đụng chạm tới. Thì nó tập cho mình có một cái người giúp việc á, tập cho mình có một cái gì đó có cái chữ tín, hay là không có một cái tính tham hay là trộm cắp của một cái gì. Bởi vì chúng tôi có nghe nói rằng cái người Hoa đó họ quan trọng lắm. Ban đầu á thì họ ít có nhận người, nhưng mà khi họ nhận vô rồi thì họ ban đầu thì họ hay có cái cách thử, họ thử những cái người mà giúp việc á, họ thử là họ bỏ quên chìa khóa, rồi họ quên chìa khóa tủ, rồi họ bỏ quên chìa khóa này chìa khóa kia đó, ví dụ như vậy, thì để coi như vậy, hoặc họ bỏ những cái tiền rơi rớt ở đầu này đầu kia, họ để ở đâu đó, họ giả bộ họ quên đi, quên lãng đi, để coi có bị mất hay không. Nhưng mà sau nhiều lần như vậy đó mà không có bị mất thì họ đặt cái niềm tin ở nơi một cái người giúp việc đó. Còn nếu và khi họ tin rồi đó thì bắt đầu họ sẽ giao hết toàn bộ chìa khóa hay là các chị chăm lớn ở trong gia đình cho cái người giúp việc đó. Còn nếu như mà họ mà phát hiện ra cái người mà giúp việc mà có cái tính tha một cái rồi, dù là vật nhỏ đi nữa, thì dứt khoát họ tìm cách để họ cho cái người giúp việc đó nghỉ việc, tức là không chấp nhận được nữa. Mà chúng tôi thấy là người qua họ có cái, chúng tôi nghe nói là họ có một cái cách như vậy đó. Bởi vì cho nên là một trong những cái đó là dường như là nó nói lên cái tập quán của họ, và đó là cái tính cách, dường như là tạo nên cái tính cách mà họ có được, họ có được. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng với một cái điều mà thứ ba ở đây đó là chỉ nhận cái vật gì mà từ nơi người chủ cho thì mình mới lấy cái vật đó thôi, còn ngoài ra thì không được lấy dù là nhỏ hay lớn. Chúng tôi thấy rằng có những cái anh thợ hồ làm một cái công trình mà quý vị biết rằng một lần mà mấy ảnh mà lên xe một cái là ảnh lận đồ, tức là ảnh sẽ lấy sắt nè, ảnh bẻ dụng nè, rồi ảnh sẽ lấy những cái dụng cụ đồ ở trong đó anh lận trong người và anh bỏ trong cúp xe của họ anh đem đi. Nhưng mà cái điều đó thật sự là một cái công ty lớn, cái công trình lớn thì họ không quản lý hết được, nhưng mà sự thật ra không thể vượt ra khỏi cái tầm mắt của những cái người làm chung hay là những người mà họ sao sát, họ gần gũi bên, họ cũng phải biết thôi. Và như vậy thì cũng là một cái cách mà chúng ta thấy rằng nó không đáng đâu hết. Mà nếu như mà tự bất tín cho bất cái tín nhiệm cho, của một cái người chủ thì cái đó là cái thiệt thòi, mà sớm muộn gì thì cũng khó bao giờ tồn tại đối với một cái người giúp việc đó. À, thật sự là như vậy. Điều mà chúng ta thấy rằng thứ tư mà Đức Phật này dạy ở đây đối với một cái người công nhân, một cái người công nhân phải đối với người chủ, đối xử với người chủ là làm làm việc một cách kỹ lưỡng và khéo léo. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì mình làm cái công việc gì đó, không phải là làm nhiều, mà làm cái gì nó chắc cái đó, làm cái gì nó phải chắc ăn cái đó, làm cái gì nó phải tốt cái đó, chứ không phải là làm cho nó qua lo. Rồi cuối cùng sản phẩm cũng, nếu mà nói rằng một cái công ty lớn sản phẩm đó sẽ bị hư thì nó sẽ lỗ, thua lỗ, hay hoặc là không thể bán được thì sẽ bị thua lỗ. Còn nếu như mình làm cái công việc gì mà mình làm cho qua lo thì cái công việc mà người chủ mà tín nhiệm giao cho mình thì cũng khó. Bởi vì không có nói rằng là làm nhiều, mà trước tiên là chúng ta phải làm kỹ. Cũng như chúng ta thấy rằng cái người thợ hồ, chúng tôi có thấy rằng có hai cái anh thợ hồ. Tuy rằng cái anh thợ hồ ảnh nói với tôi như thế này, ảnh nói đó là chúng tôi như thế này, ảnh nói rằng bắt đầu xây hồ là bắt đầu là từng xây từng viên gạch á, thì bắt đầu là họ phải căng dây, họ sẽ căng một cái sợi dây cước để họ căng. Tuy rằng làm chậm thôi, nhưng mà họ nhờ căn cứ vào một cái sợi dây đó, cái sợi dây mực đó, và họ xây cái bắt đầu là cái tường nó mới ra là ngay được. Sau này khi mà họ quen rồi đó thì họ bỏ ra rồi, bỏ cái sợi dây mực đó ra rồi họ xây dẫn ngay. Còn có một cái anh chàng xây mà quý vị biết rằng mới tập xây thôi, nhưng mà không bao giờ căng cái sợi dây mực đó lên. Khi mà làm á, quý vị biết là nó cong, nó quẹo. Xin thưa quý vị rằng cái tường nó cứ ẩn ra ẩn vô, ẩn ra ẩn vô, nó rất là khó coi và nó hư hết cái công việc. Khi nói rằng anh sao không sửa lại chỗ này thì ảnh nói thôi sư ơi, nó chỉ là tương đối thôi. Rồi bắt đầu cả cái nhóm thợ hồ nó mới nói như thế này, ảnh nói chọc cái anh chàng đó là anh chàng tương đối, tức là ảnh chỉ mượn cái từ tương đối để ảnh nói lên cái sự cong quẹo của ảnh. Xây cái bức tường nó cũng không được ngay nữa. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như vậy để cho quý vị thấy rằng trong cả những cái bước chập chững từ ban đầu thì đòi hỏi cái người công nhân ấy, cái người mà giúp việc ấy, cái người đó cũng phải có sự tỉ mỉ và cái sự dán khéo ở trong mọi cái công việc của mình. Ảnh nói là và sau vậy, sau này đó thì ảnh không còn được, ảnh không làm nữa, ảnh không cho ảnh làm nữa, bởi vì ảnh làm rất là hư chuyện. Thước của thờ hồ người ta thay gì á, thước là phải ngay, cặp vô tường thì nó phải ngay phẳng như vậy. Nhưng mà anh thì không xài thước thờ hồ mà xài thước đóng xuồng. Cái đó, quý vị biết là cái xuồng nó có cái cong, nó cong như vậy nè, để nó đóng những cái thanh dáng vô trong cái cong của chiếc xuồng. Thì đó là một cái việc mà chúng ta thấy rằng cái công việc đó đòi hỏi cái người công nhân phải có cái sự dán khéo và kỹ lưỡng ở trong cái công việc đó. Cả những cái bước chập chững đầu tiên mình làm thì đòi hỏi mình phải có cái sự ngay ngắn, kỹ lưỡng trong đó. Thì sau này nó trở thành quen rồi, rồi bắt đầu quen tay rồi bắt đầu làm nó mới mau được. Và nó vẫn ngay ngắn, nó vẫn vén khéo ở trong mọi cái công việc của mình. Còn làm cẩu thả thì nó sẽ là hư việc hết, mà không có được cái gì hết. Cái gì nó cũng không ra cái gì, hư hết. Và cái điều thứ năm ở đây đó là cái người chủ, cái người giúp việc rất là quan trọng là phải làm sao để nói lên, làm cho để cho mọi người xung quanh hiểu rằng người chủ mình là một cái người chủ tốt. Người chủ tốt, cả cái tiếng nói, cả lời khen cho đến, hoặc là trong cái cách nói chuyện của mình, trong cái cách mà nói về những cái lúc mà nói thoáng qua về người chủ của mình, và để sao cho cái người chủ, những người xung quanh hiểu rằng người chủ của mình là một cái người chủ tốt. Thì như vậy cũng là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm ở chỗ là không phải là nịnh hót, nhưng mà là cái cách mà chúng ta làm để cho mọi người hiểu được cái người chủ của mình là người chủ tốt. Mà cái người chủ của mình là người chủ tốt rồi đó thì quý vị biết rằng nó cũng nhiều cái lợi, nhiều cái lợi cho một cái gì, nếu mà nói chung á, là cho một cái doanh nghiệp hay hoặc là cho cái tiểu thương, hay hoặc là cho một cái công ty của mình, thì ở đây đó nó rất là cần, rất là cần ở trong cái việc mà người giúp việc cần phải làm như vậy để có được cái tiếng tốt cho cái người chủ của mình. Và người chủ rất là vui lòng, hài lòng vì có được một cái người giúp việc tốt như vậy. Như vậy thì trong cái mối tương giao mà chúng ta thấy rằng giữa người giúp việc và cái người chủ cần phải có cái pháp, mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài hiểu rõ điều này và Ngài dạy rõ điều này để tạo cái sự an vui, tạo cái sự phát triển, hay là tạo cái sự gắn kết giữa người chủ và người tớ, người giúp việc, người công nhân, và giữa người công nhân và người chủ trong một cái mối tương giao như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ những cái gì mà chúng tôi hiểu biết qua những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy ở trong năm cái cách ứng xử của một cái người chủ đối với một cái người giúp việc, và năm cái cách mà người giúp việc đối với một cái người chủ mình để cho một cái sự điều hành hay là cái sự phát triển của một tổ chức hay một công ty gì đó, hay là một doanh nghiệp gì đó, nó có sự phát triển và tạo cái sự gắn bớt, ngoài cái việc mà ngoài cái chuyện mà tăng trưởng hay là phát triển về phương diện tài sản vật chất ấy, thì trong đó nó có một cái gọi là tình cảm gắn kết với nhau giữa người chủ và người giúp việc. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm, mong quý Ngài được an vui. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên, nhất là Đức Trời, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các Ngài hộ trì chánh pháp, chư Tăng được an vui, chư Phật tử luôn luôn được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép và xuống mít.
Sa thú cái chuyện là trên pháp tịnh. Cái bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận ngày hôm nay, mở đầu xin được thỉnh thượng tọa tự sư, không biết là thượng tọa có nghe được và có cảm biết được không? Nếu được thì thượng tọa hoặc cho biết để thỉnh thượng tọa tự sư trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tự sư là thượng tọa có nghe được và có thể trả lời được không? Nếu được thì xin thượng tọa hãy cho biết. Nhưng mà cũng thấy thượng tọa tự sư đưa tay rồi. Kính bạch thượng tọa tự sư, thường thường ở trong đời người ta nói lên cái sự sòng phẳng. Sòng phẳng ở đây tức là mình muốn một người làm hay mình trả lương cho công nhân, trả lương theo giá thị trường. Nếu một người làm như vậy đó một cách sòng phẳng thì trên phương diện mà luật pháp thì người đó không có tội gì hết, nghĩa là cái việc trả lương thấp hay cao là do sự đồng thuận giữa hai bên. Nhưng mà nếu một người mà họ sống trong sự giàu sang, xa xỉ, mà để cho những người công nhân làm việc rất là khổ sở, rất là cực nhọc với đồng lương thấp kém, thì có đôi khi bị lên án là bóc lột. Nhưng mà trên phương diện nghiệp báo đó, thì nó có cái quả nào không? Hay là chúng ta không tìm thấy cái quả nào? Có khi nào thì tôi đi qua một câu chuyện nào đó mà ở trong kinh mà nói rằng cái người chủ mà đối xử với công nhân thiếu tâm từ đó thì đó là một cái nhân sinh quả khổ không? Xin tỉnh thì tôi tới sự.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng.
Xin chào quý Phật tử đạo hữu. Kính bạch thượng tọa Nhất Đẳng, một điều mà chúng ta có thể nói biết chắc là với một người làm chủ, khi họ thiếu cái lòng tốt, lòng nhân đạo, thiếu cái tâm từ bi đối với công nhân hay là những người giúp việc, họ lợi dụng vào cái sự yếu thế của người làm công để họ bắt nạt hay là bóc lột cái sức lao động mà không có thương tưởng, trả công hậu hỷ hay là sòng phẳng để cho người ta vui sống. Thì chính cái hành động đó, cái tâm bất thiện đó, cái nghiệp không lành đó, chắc chắn là nó sẽ có quả dị thục không tốt đẹp. Điều này chúng ta dựa vào cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài đã dạy, có ba loại thân hành, khẩu hành và ý hành. Đối với người thiểu trí, khi mà làm cái thân hành ác, nói cái khẩu hành ác và suy nghĩ cái ý hành ác, thì như vậy ngay trong hiện tại họ bị ba cái quả báo cảm thọ khổ và sau khi mệnh chung sanh xuống địa ngục. Thì điều đó Đức Thế Tôn đã có thuyết như vậy. Thì dầu cho cái người làm khổ chúng sanh khác đó, người đó là ông chủ hay không phải là ông chủ đi nữa, làm khổ chúng sanh khác, chúng sanh đó là chúng sanh ngoài hay là chúng sanh công nhân làm công cho họ đi nữa, thì họ cũng được xem như là bị tạo cái nghiệp. Lý luận đó thì chúng ta nói được. Còn về cái việc mà đọc qua kinh điển thấy có cái sự tích nào, cái câu chuyện nào mà liên quan đến cái việc bọn chủ tàn nhẫn với người giúp việc, bọn bị cái quả báo, thì cái điều này chúng tôi xin thú thật là chúng tôi chưa có đọc qua, hay là có đọc qua mà chúng tôi quên, bất ngờ chúng tôi không có nhớ được. Cho nên ở đây chúng tôi không có kể ra được cái câu chuyện đó. Nhưng mà như chúng tôi đã nói, một điều chúng ta biết chắc chắn là phải có, bởi vì Chetana Sikhawe Kamang Quadami này chứ chị Kheo, ta nói cái Chetana cố ý hành động là nghiệp. Khi mà cố ý thiện đó, có cái tư thiện đó, thì tạo nghiệp lành, mà cái tư bất thiện thì tạo nghiệp ác, như vậy thôi, đau khổ. Thì có lẽ là cái câu trả lời của chúng tôi khi mà nghe cái câu hỏi của Thượng tọa Nhất Đẳng, chúng tôi chỉ nắm được cái nội dung hỏi như thế, chúng tôi trả lời như thế. Nếu như còn cái chi nữa thì Thượng tọa Nhất Đẳng có thể hỏi tiếp chúng tôi một câu hỏi khác cũng được. Bởi vì khi nãy trong khi chúng tôi có một vài công việc đang lây quay, thì Thượng tọa hỏi chúng tôi đi đến, chúng tôi đưa tín hiệu, nhưng mà rồi chúng tôi lại tiếp tục làm cho xong cái công việc, thế là chúng tôi không có nắm rõ được cái câu hỏi xoáy sâu vào cái điểm nào, nên xin được trả lời như thế. Xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng tiếp tục trong một buổi thai.
Sao thật kính trình thưa tôi tiểu sư. Bây giờ xin được bước sang đại diện pháp tính. Hy vọng đại diện pháp tính nghe và cảm biệt được. Đại diện pháp tính có bạn ở đó không? Dạ vâng. Đại diện pháp tính, chúng ta thấy rằng qua những điều này Đức Phật dạy và qua cái lời giảng của đại diện pháp tính thì ông ở trong tất cả mọi xã hội đều có cái hình thái về cái tương quan giữa người chủ nhân và công nhân, thứ hai là nói khác, người chủ nhân và người làm. Thì có một điểm mà chúng ta cần xác định rõ ở tại đây là trong lịch sử nhân loại có cái hiện tượng người ta gọi là slavery, tức là cái giai cấp nô lệ. Những người nô lệ là những người làm đầu tắt mặt tối, làm cho người chủ suốt đời mà có khi không ăn lương, họ phải làm. Thì với những lời mà Đức Phật dạy ở tại đây cho những điều người chủ nên làm đối với công người, người làm công và người làm công đối với chủ đó, phải chăng là đạo Phật, Phật pháp tuy rằng không có cái biểu thị rõ ràng, nhưng mà Phật pháp ở trong đạo Phật thì hoàn toàn không có tán đồng cái việc những cái chế độ nô lệ, như là chúng ta được biết chế độ nô lệ tại Phi Châu hay là tại Bắc Mỹ và vào 4 thế kỷ trước chẳng hạn, có đúng như vậy không? Xin thỉnh đại diện Phật tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến phụ Đại Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Phật Tăng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đó thì ở trong bất cứ một cái thời kỳ nào hoặc là một cái xã hội nào thì cũng có giữa người gia chủ và người nô lệ. Điều này mình cũng đã được thấy ở trong kinh điển, có nghĩa là mình thấy trong cái lúc mà Đức Phật lúc mà ngài là Thái tử Siddhartha, sau một cái thời gian tu tập để mà trở thành một đấng giác ngộ, thì quý vị thấy rõ ràng trong những cái đoạn kinh đó có nói ở xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ có 4 cái giai cấp, giai cấp dòng dõi sắc đế lì và dòng dõi các vị ở trong Bà La Môn, các vị mà làm những cái công việc tế lễ vân vân, Bà La Môn và sắc đế lì và những người thương gia, rồi những người cuối cùng cái giai cấp mà thấp nhất là giai cấp cùng đinh, có nghĩa là những người nô lệ. Thì đó là ở trong thời Đức Phật, mình thấy 4 cái giai cấp đó. Nhưng mà có một cái điều hay như vậy là khi mà giáo pháp của Đức Phật xuất hiện thì tất cả những người ở trong giai cấp đó, nếu mà ở ngoài thì có tính giai cấp, ở ngoài thì có tính giai cấp, nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì không có tính giai cấp nữa. Sau khi xuất gia rồi thì không tính giai cấp nữa. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Đối với giáo lý hoặc là đối với đạo Phật thì không có tán đồng, không có tán đồng ở trong cái sự mà cũng như là phân chia giai cấp rõ rệt. Vậy thì ở trong cái trường hợp này chúng ta nên hiểu rằng đối với ở trong cái môi trường tu tập, ở trong cái môi trường tu tập thì không có phân biệt giai cấp, chỉ có phân biệt về tuổi hạ, người tu trước và người tu sau. Nhưng mà ngược lại thì đối với thế gian thì cái sự giai cấp đó thì hầu như là phân chia rất là rõ rệt. Thí dụ như bây giờ một cái trường hợp điển hình chúng ta thấy một cái bình thường thôi, nếu mà đối với thí dụ như những vị nữ tu đi vào trong cái giáo pháp này tu tập thì nó có chừng mực nào đó, có nghĩa là có những cái phận sự hoặc là những cái công việc gì đó để nó gắn liền với cái đời tu, cũng như là có nhiều người ta cảm thấy làm như là hình như là cái đời sống của cái người nữ tu thì nó làm như là nó hơi lạc lẽo hoặc là lạc lõng chút xíu, thì cái điều đó mình thấy ở trong giáo pháp hình như là cái người nữ ít đưa lên được nhiều. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy nếu mà nói về ở ngoài đời thì cái những cái người phụ nữ mà ngày hôm nay mà ở trong xã hội thì chúng ta thấy rằng họ có nhiều khi họ có một cái địa vị nó cao hơn hoặc là họ có được nhiều người ta trân trọng hơn. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng Hai cái điều này nó rất là ngược với nhau. Vậy thì ở trong giáo hóa đó, thì cái sự mà tính về giai cấp đó, thì không có. Còn nếu mà đối với ngoài đời đó, thì cái giai cấp đó, thì hầu như là được phân biệt rất là rõ rệt. Nhưng mà cái điều này chúng ta nên nhớ rằng đó là ở ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian thì người ta phân chia ra giữa người này và người kia, người xấu, người đẹp, người giàu và người nghèo, hoặc là gia chủ và nô lệ. Còn đối với Đức Phật đó thì ngài không có, như là ngài không có tán đồng hoặc là ngài không có phân chia những cái vấn đề này. Đối với ở trong giáo pháp đó, thì chúng ta nhìn lại ở trong cái sự tu tập đó, thì cái điều này hình như là mình thấy rất là mình thấy hầu như là nó không có ở trong giáo pháp này. Thì theo con nghĩ chính cái chỗ này con nghĩ rằng ở trong giáo pháp của Đức Phật hoặc là Đức Phật đó, thì không có bao giờ ngài phân chia về những cái điều này. Nhưng mà đối với ở ngoài thế gian, ở xã hội thì bất cứ một cái thời nào cũng phân chia giữa giai cấp gia chủ và người làm, và ví dụ như là người nghèo hoặc là người giàu vân vân. Ở ngoài xã hội, ngoài thế gian thì cái sự phân biệt này rất là rõ rệt. Nhưng mà ở trong giáo pháp này thì hình như là con thấy không có cái điều này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Nếu mà có điều chi sơ sót con thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc dùng chúng con. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sa thú ở kính trình đại đức Phật Tân. Đại đức Phật Tân xin được trả lời với đại đức Phật Tân câu thảo luận tiếp theo. Xin hỏi đại đức Phật Tân đang có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Phật Tân, khi mà chúng ta nói về cái tương quan giữa người làm công với người chủ nhân với người làm công, điều này chúng ta có nói rộng thêm một chút nữa được không? Ví dụ như là có thể chúng ta không nhất thiết là cái quan hệ giữa một người chủ đối với người làm công, mà quan hệ giữa một người giám đốc, người tổng giám đốc, hay là một người có trách nhiệm điều hành, một cái họ không phải là chủ nhưng cách trách nhiệm điều hành đối với nhân viên làm việc, thì Đức Phật Tân có thể xác định rõ là những người mà gọi là làm sếp, làm lớn, là vị giám đốc mà để chịu trách nhiệm về cái đời sống của nhân viên, thì phải áp dụng những điều này nó có thích hợp không? Xin thỉnh đại đức Phật Tịnh.
Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Kệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì riêng con nghĩ rằng một cái điều đó là năm cái điều mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài dạy ở đây đó, là ngài dạy cho một cái người chủ đối với một cái người giúp việc, người công nhân của mình. Thì một cái điều đó là thí dụ như Đức Phật này dạy rằng mình với một cái người chủ là mình phân bố công việc, hoặc là mình cho tiền công tiền lương gì, hoặc là mình săn sóc bệnh nhân. Thì tuy rằng các vị giám đốc thì chúng ta thấy là giám đốc của một công ty nếu mà là công ty lớn thì nó đều có cái bộ phận, và cái bộ phận, các cái bộ phận ở trong đó để điều hành xuyên suốt các cái công việc ở trong một cái công ty. Thì ở trong đó chúng ta thấy rằng là nếu là giám đốc thì cũng có mỗi một khâu gì đó có một cái quản đốc, rồi trong một quản đốc như vậy thì có bao nhiêu cái tổ trưởng ở trong đó. Thì trong một cái tổ trưởng trong đó có cái khâu tổ trưởng, tổ phó, thì cái sự điều hành người ta phân công như vậy. Thì nhờ như vậy nó mới là điều hành cái công việc một cách xuyên suốt và trôi chảy được, như vậy thì mình biết rằng là tuy rằng những cái người giám đốc đó, tuy rằng không phải nói đến những cái chi tiết không phải là thực hiện những cái điều chi tiết như năm điều Đức Phật đã dạy ở đây, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là một cách rất là bao quát. Bởi vì nếu như người người giám đốc mà không có tuy rằng cách điều hành của mình nó không phải sao sát với là trực tiếp với một cái người phân công và công việc, nhưng mà cái tính đặc thù cái công việc của mình cũng đã nói lên cái ví dụ như là khi mà chiêu mộ những cái công nhân, những cái người công nhân, thì người công nhân nó phải có một cái, trước nhất là phải có một cái sự trình độ hay là cái sự hiểu biết cơ bản của một cái việc làm của mình. Và ở bên cạnh đó, ví dụ như trong một cái khâu đó thì người công nhân đó có một cái khả năng riêng biệt. Ví dụ như mình, nếu như mình nói ví dụ như một cái công ty may, thì cái công ty may cái người đó phải có cái tối thiểu là phải biết may, tối thiểu là phải biết may. Rồi cái may của mình là cái dặm đạp ở đó người ta cũng đã, tức là người ta đã tính cho mình cho một cái thời gian thử việc, hay là giống như là đào tạo giúp việc lại cho mình trong một thời gian ngắn thôi, để mà mình ta muốn tập cho mình một cái công việc nó trôi chảy hay nó tốt hơn. Thì cái điều đó nó đã nói lên cái việc mà phân bố cái công việc của dự sức với một cái người giúp việc rồi. Hoặc là những cái lúc mà cái tiền công thì cái điều đó nó cũng rất là cần. Bởi vì thì không có một, theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái doanh nghiệp nào cũng vậy á, cũng muốn cái doanh nghiệp của mình nó có một cái sự tồn tại phát triển, chứ không phải là không muốn những điều đó. Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy rằng trong mỗi cái công việc như vậy thì ở đây năm cái bổn, năm cái việc làm, năm cái cách xử sự của một cái người chủ đó, thì tuy rằng những cái điều ở đây chúng ta thấy rằng đối với một người giám đốc không phải là những cái sự sao sát, không phải là sự gần kề hay là những cái sự mà gần gũi đó để rồi phải có những cái điều đó, nhưng mà trong những cái tầm điều hành của mình cái tầm điều hành của mình thì trong đó cũng nói lên, và trong đó cũng đã nói lên là mình phải phân công, phân tiền công, tiền lương cho nó thích hợp. Rồi trong một cái công việc vừa chừng thì cũng đã nói đến cái công việc đó là mình đã đào tạo rồi, mình đã tức là giống như cho người ta tu nghiệp, cho những cái nghề nghiệp của mình nó trở lại tốt đẹp hay là vững chắc lên thêm, hay hoặc là những cái lúc mà nghỉ ngơi thì cái điều đó nó cũng giống như là người giám đốc, tuy rằng không sao sát lắm nhưng mà sự thật ra người giám đốc đó cũng phải nương tựa vào năm cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Tuy không phải là nói như một cái người chủ, người chủ phải là săn sóc bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân, nhưng mà những cái người giám đốc ở đây được nói đến, tức là người đó phải thực hiện những cái năm điều đây, năm cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây, giống như là cái người lãnh đạo, tuy rằng không sao sát, không phải tỉ mỉ, không phải gần gũi để mà lo từng ly từng tí được, nhưng mà trong cái cách điều hành của mình, cái gọi là cái giống như là cái tầm điều hành của mình thì trong đó cũng đã nói lên là người giám đốc đó cũng phải thực hành năm cái điều như thế này, năm điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là giao công việc nó vừa sức, hoặc là cho ban phát tiền công vật thực nó thích hợp, hay hoặc là săn sóc cho bệnh nhân, hoặc là cho nghỉ ngơi, hoặc là nói ngon giặt lạ, hay hoặc là này kia, thì những cái điều đó nó rất là cần ở trong cái chiến lược của cái người công, cái người mà điều hành ở trong một cái công việc ấy, trong điều hành trong một cái công ty, đã nói lên năm cái điều mà người giám đốc cần phải có. Theo chúng tôi nghĩ rằng, tuy là cái cách diễn giải của những cái người quản trị hay là những cái người công nhân đó, họ tuy là diễn giải từ ngữ nó có khác nhau, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trong năm cái điều này là cũng nói đến Đức Phật này dạy đến những cái người gọi là chung, dạy cho những cái người mà lãnh đạo hay là cái người chủ trong một cái công việc gì đó, thì cái người đó phải có cái cách như vậy, phải có cách ứng xử như vậy, xử sự như vậy, để rồi tạo cho cái công việc nó tốt hơn, hay là tạo cho cái mối gắn kết giữa cái người giúp việc và cái người chủ nó có một cái sự bền bỉ lâu dài. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ cùng với chư tăng như vậy. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ cái ý này đến với chư Phật tử. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic. Nếu có cần điều chi bổ sung thêm thì con xin thỉnh thượng tọa bổ sung thêm. Bây giờ con xin được phép xuống mic.
Sao thú kính truyền đại Pháp Tân, mà kính thưa thầy sư, không biết là thượng tọa có còn ở đó không? Nếu thượng tọa còn, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời thì câu thưa lần tiếp theo. Dạ, mà kính thưa thầy sư, trong khi quan hệ mà chúng ta được biết xưa nay đó, về người làm và người chủ đó, thì ở trong xã hội Tây phương họ có một cái từ họ gọi là fairness. Chữ fairness ở đây tức là công bằng. À, công bằng tức là không có ai bị ức hiếp, không ai chịu thiệt thòi. Bên người chủ cũng có thiệt thòi, mà người làm cũng có thiệt thòi. Thì bác sĩ tổ tội siêu, ở trong cái khái niệm, trong những khái niệm về Phật pháp, có khái niệm nào mà chúng ta có thể gọi tạm gọi tương đương với cái tinh thần gọi là công bằng hay tôn trọng sự công bằng hay không? Thỉnh thưa tổ tội siêu.
Nếu là cái từ Phật học thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự công bằng theo cái quan niệm của cái người phương Tây hay là cái xã hội bây giờ, người ta xài cái tiếng công bằng, nhưng mà ở trong cái từ Phật học đó, thì có một cái từ tổng quát tương đương, chúng ta có thể nói là tương đương thì ở đây xài cái từ Patirupa. Patirupa có nghĩa là cái sự tương xứng, cái sự tương xứng hay là cái sự thích hợp. Có nghĩa là khi một người chủ phải nhìn biết cái người làm công của mình, cái sự khổ nhọc, cái sự vất vả của họ như thế nào, rồi mình phải cho tiền lương cho nó tương xứng, cho nó thích hợp với cái công sức của người ta. Thì chúng tôi nghĩ rằng với cái từ Patirupa đó, nó cũng tương đương với cái nghĩa việc công bằng vậy. Và vì là một cái từ dùng ở trong cái sự sinh hoạt đời thường, do đó ở trong từ Phật học thì còn nhiều từ cũng xài được tùy theo cái diễn dịch thôi. chứ không có riêng đặc biệt một cái từ nào. Những cái thuật ngữ, những cái thuật ngữ thì được sử dụng để chỉ cho Phật học, chỉ cho những cái từ Phật học thì mới trở thành một cái thuật ngữ có một cái ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Còn ở đây trong cái nghĩa công bằng đó là chỉ nói trong cái nghĩa của một tỉnh từ hay một cạn từ thôi, do vậy nó cũng không có một cái vấn đề quan trọng gì khác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đó như vậy. Mình xin thỉnh đợi chắc đẳng trở lại. Hình như là thượng tọa chắc đẳng bị rất biết phải. Thượng tọa chắc đẳng đang gặp trục trặc. Chúng tôi xin hỏi được hỏi nha. Đại đức Pháp Đăng vừa vào room, không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin giờ đây thượng tọa chắc đẳng bị rớt mạng rồi. Chúng tôi cũng vừa trả lời xong một câu hỏi mà thượng tọa chắc đẳng vừa nêu. Nay chúng tôi xin được nêu ra một câu hỏi với đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có hoan hỷ để trả lời cho câu hỏi này không ạ? Đại đức Pháp Đăng có hoan hỷ trả lời cái câu hỏi mà. Dạ, xin cảm ơn đại đức. Hôm nay bài học của chúng ta học về cái bổn phận của người chủ đối với tớ. Nói theo cái cách xưa đó là tại vì ở bên Ấn Độ và cái thời phong kiến thì thường thường ở trong nhà có chủ nhà và có người ăn kẻ ở, rồi là chủ đối tới. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói theo thời nay, nói theo cái cách bình đẳng đó, thì ở đây chỉ có người nào mà họ có nhiều tài sản, họ mở ra một cái công ty hay là họ có một cái ngôi nhà rộng lớn và cần có cái người giúp việc để chăm sóc cái ngôi nhà hay là làm công việc nặng nhọc thay thế, thì bây giờ chúng ta gọi là chủ nhân và công nhân, chúng ta nói như vậy. Thì bây giờ đó, nếu theo tinh thần của Phật Pháp đó, thì ở đây cái quan niệm người ở trong xã hội mà có kẻ làm chủ, có kẻ làm tớ, làm tôi tớ, cái điều này xin hỏi đại đức Pháp Đăng, là khi một đệ tử của Đức Phật đã biết Phật Pháp, chúng ta có nên hay là không nên có cái vị trí là chủ và coi người khác là tôi tớ? Xin tỉnh thượng tỉnh để Đức Pháp Đăng quan hỷ cho biết cái suy nghĩ của thế nào trong vấn đề này. Xin thỉnh đại đức.
Dạ, con có bạn hôm nay anh tâm bảo anh có thanh lễ nha, thường là thực sự cũng đã lắp đẳng anh có tâm là Phật tính cùng với tiêu động được tăng. Thì xin chào các bạn, cô tôi nữa, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thường tọa thì thường tọa hỏi con có cái suy nghĩ như thế nào thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì nếu mà nhìn vào cuộc đời đó thì những cái người phước những người có phước sanh ra đời ấy, thì họ luôn luôn là có nhiều nhiều cái người cộng sự. Và cũng một điều là ở trong vòng luân hồi thì chắc chắn những người này họ làm phước, họ làm phước rồi họ tạo phước rồi họ cũng ở trong cuộc đời của họ có thể cho thương nhiều người, cho nhiều người hoặc là họ sự cho nhiều người. Mình thấy điển hình như lẫn các cô độc là bà Quy Sa Tha vậy đó, vẫn bố thí cúng dường đến chư tăng nhưng vẫn chẳng bằng dẫn cho đến những người nghèo khổ mà nên sau khi thân quả mình chung trong vòng luân hồi những cái vị này sanh ra ở đâu đó thì đều luôn luôn có nhiều cái người tôn tớ. Thì đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật này cũng không có quở trách về vấn đề đó, mà ngài chỉ dạy cho mình, nghĩa là mình phải nên quan tâm đến những người làm việc giúp cho mình. Ví dụ mình nói bây giờ gọi là công nhân, ngày xưa thì có những người giúp gì hay là giúp việc, hay là những người mà mình thấy mình nói như tôi trai tớ gái ở trong nhà thì vẫn được chứ không có gì mà không được. Theo nghĩ rằng á, mình thấy những cái tiền thân mình mà Đức Bồ Tát có một kiếp mà làm thanh niên rồi đi tìm việc làm mà có nhà ông trưởng giả hết á, ông cần một người vào rừng mà chặt củi đó, thì Đức Bồ Tát ngài cũng hoan hỷ để nhận công việc đó, thanh niên đó. Và nhiều ngày đó thì đến cái ngày 14, 15 đó thì cái ngày mà gia đình này thọ thì bắt quan thế giới thì ông trưởng giả của nó với cái chàng thanh niên mà ông nói là ông quên nói bữa hôm nay là nhà này cái ngày giới nên bếp buổi chiều không có ai xuống dưới bếp hết, rồi quên nói cho cái thanh niên, cái chàng thanh niên bây giờ thì hỏi khi mà Đức Bồ Tát hỏi giới là gì thì ông trình bày giới là như vậy như vậy, thì cái Đức Bồ Tát cũng quan hệ để giữ giới. Thì chúng ta thấy những cái người mà sanh ra trong đời đó mà họ được giàu sang nó đa số đó họ là những người có phước hoặc là họ có thực hành cái tập lành, đa số là như vậy. Thì thường thường những cái người mà họ sanh ra được làm người đó là quý vị cũng thấy Đức Phật gọi là những người từ bóng sáng đó, người từ bóng sáng có thể đi tới bóng sáng hoặc là đi tới bóng tối. Nhưng mà ở đây là những người Phật tử thì đa số là những người có biết tu tập nên từ bóng sáng đến bóng sáng tiếp tục. Như vậy thì đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật đã dạy cho thanh niên Thích Ca La Việt thì Đức Phật cũng thấy rằng trong cuộc đời đó, chúng sanh đó, sanh ra đời đó, họ có phước họ được giàu sang, và họ giàu sang đó, thì luôn luôn lúc nào trong nhà của họ cũng có những cái người làm như là những người vào rừng chặt củi hoặc là những cái người nấu ăn này kia nọ, hoặc là những người lau nhà hoặc là những người làm công. Mà mình thấy như là ngày Mahakasapa này cũng có 10.000 gia đình mà làm việc giúp cho cái gia đình của ngài Mahakasapa vậy. Thì nhìn vào thì chúng ta thấy đối với đạo Phật, Đức Phật này biết mỗi chúng sanh thì có cái phước, và chúng sanh này có cái phước đó thì họ sanh ra đời họ có nhiều cái hạnh phúc, họ có nhiều tôi trai tớ gái, mà đa số thì trong Phật giáo gọi là những người mà có phước đức, vừa có phước vật có phước đức nữa là có nhiều người. Có thể là phước đức đó mình nói là nhiều quyến thuộc, nhưng mình cũng có thể gọi là nhiều người giúp việc cho mình. Tại vì chỉ có những người có cái phước như vậy thì họ mới có được những chúng sanh đó ở chung với mình, và mình có cái đức độ để mình đối xử đó thì người ta mới làm cho mình lâu dài bền bỉ. Bởi vì Đức Phật mới dạy cái tư cách như là người bệnh, người làm công họ bệnh mình nên quan tâm, mình nên cho họ những cái món ăn hoặc là mình nên cho họ nghỉ xả hơi, mình cho tiền lương xứng đáng. Thì những cái điều đó là những cái điều mà cái người chủ có cái đức độ thì mới có cái việc này, và những người này họ mới làm cho mình lâu dài. Luôn cả nhiều khi mình thấy bây giờ thì có công đoàn đòi hỏi cho công nhân, nhưng mà cái lương thì cũng phải thương lượng, cái lương nó cũng phải thương lượng để phát cho những người công nhân họ làm cái khâu nặng khâu nhẹ, khâu có độc hại không có độc hại thì họ đều có cái tiền. Nếu họ làm những khâu độc hại thì họ phải có cái tiền gọi là độc hại, có cái tiền bảo hiểm y tế này kia nọ. Thì những cái điều đó mình thấy bây giờ đó thì những người công nhân họ cũng có những cái tiền lương, mà họ làm cái ngành nghề nào họ cũng có những cái tiền lương tương xứng, mà mình gọi là công đoàn họ thương lượng cho công nhân nhận những số tiền trong những cái khâu mà làm. Thì ngày xưa thì chúng ta thấy đức đối với Đức Phật đó, hay là mình thấy như là ông Cấp Cô Độc cũng có một cái người làm đó, mà cái người đó quý trọng ổng. Cho đến lúc mà ông đi buôn bán xa thì chính cái người làm công này đã bảo vệ cái tài sản của ông Cấp Cô Độc. Và ông Cấp Cô Độc, ông có nói với Đức Phật, ông coi cái người này như là một người bạn của ông vậy. Chứ không phải là coi như là cái người, một cái người bạn, chứ không phải là nói là tôi tớ, mình đối xử tôi tớ thậm tệ là cái người chủ ác ôn. Còn cái người mà họ đối xử với cái người mà làm việc mà giống như bạn đó, thì chúng ta thấy, mình thấy họ làm, mình cũng làm. Bởi vì quý vị thấy người chủ cũng đâu phải là không làm đâu. Chúng ta thấy người chủ nhân có cô độc cũng làm lụng buôn bán cũng này cái nọ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đối với cái người phụ giúp cho mình đó, thì họ cũng ở nhà mình cũng làm những công việc. Và nếu mà mình coi họ như người bạn á, thì không có lỗi lầm gì hết. Nên Đức Phật Ngài mới nói với ông Cốc Cô Độc á, Ngài mới kể lại câu chuyện tiền thân của Ngài. Ngài cũng có lúc mà Ngài cũng có được như vậy. Và những người nào mà có những người mà ăn cái ở trong nhà mình coi như bạn đó, thì luôn luôn người bạn nó luôn luôn bảo vệ mình. Bởi vì Đức Phật Ngài giảng dạy một điều là cái tư cách của người chủ đó là người có tâm từ bi. Bởi vì biết người người làm công bệnh mình cho nghỉ, hoặc là cho tiền tương xứng, hoặc là có cái đồ ăn gì đó mình cho họ, đó là những cái tư cách của một cái người chủ, một cái người chủ mà có cái tâm từ bi. Nên đó, theo con nghĩ rằng cái người gia chủ nào đó mà có của cải tài sản mà có cái sự đối xử như vậy đó cũng đều tốt, tại vì giống như là mình giúp việc cho mình, giúp cho người ta có công việc, công ăn việc làm vậy. Bởi vì thường thường người ta nói rằng một cái người mà có phước, có cái đầu óc đó, cái người đó là mới làm chủ được. Còn cái người mà thường thường đa số họ đi làm công đó là vì họ không có phước là điều thứ nhất, hai là họ không có đầu óc để điều khiển được cái tài sản, không có thể nào mà làm lớn mạnh một cái tài sản. Còn những cái người mà họ giàu có mà họ có cái đầu óc đó thì họ mới làm lớn mạnh tài sản bằng cách họ kinh doanh, họ làm những công ty xí nghiệp, mở cái công ty xí nghiệp, hoặc là họ kinh doanh cái buôn bán thương mại, nhiều cái cửa hàng, nhiều cái chỗ, những cái tạp hóa này kia nọ, thì họ biết phải biết sắp xếp thì họ mới có cái khả năng để mà họ gìn giữ tài sản. Thì theo con nghĩ rằng những cái chứng tâm như vậy đó thì trong đời này vẫn có, và những người đó có thì theo con nghĩ là nó cũng là có điểm tốt thôi. Tại vì thường thường một cái người mà chủ đó, con thấy cũng như là những trên chỗ con có những người làm chủ đồng điền đó, họ tính toán rất là giỏi, họ điều khiển 100-200 công nhân. Họ sắp xếp cho người này đi cạo, rồi đi bôi thuốc, rồi đi trút, rồi đi đánh đông này kia nọ. Từ tháng này phải làm cái gì, tháng kia phải làm cái gì, họ sắp xếp cả hàng 100-200 công nhân như vậy. Thì con nghĩ những người đó họ rất là thông minh và họ cũng rất là khéo léo. Chứ còn bình thường nếu một cái người chủ mà không khéo léo thì cũng không có điều khiển được những người công nhân. Mà cái người công nhân mà thương những người chủ coi như là mình coi như là sân san sẻ giúp qua giúp lại đó, thì những cái người chủ như vậy thì rất là quý, con nghĩ là rất là quý. Mà xưa và nay thì lúc nào cũng có những cái người giàu người nghèo hết, chứ không có thể nào một cái xã hội san bằng được. Và những cái người giàu á, những cái người có của cải đó thì đa số là họ cũng rất là thông minh, họ rất là khéo léo, hoặc là họ rất là siêng năng, họ mới gìn giữ và phát triển cái tài sản đó, họ mới điều khiển người khác được. Thì theo con nghĩ rằng cái đó nó cũng là một cái đương nhiên thôi trong xã hội này. Và trong Phật giáo thì Đức Phật thì cũng, con nghĩ rằng Đức Phật cũng không có bác bỏ vấn đề đó, mà Ngài dạy làm cái cách nào để cho nó phù hợp thôi. Thì con xin trả lời cái câu hỏi thượng tọa hỏi, con xin trả lời với cái ý kiến của con là như vậy. Nếu mà có gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, mà con xin gửi hết cho thượng tọa.
Sa thú lần thầy kính truyền về Đức Pháp Đăng, kính cảm ơn thưa thầy siêu đã giúp để điều hành trong lúc đường truyền ở đây bị gián đoạn. Và bây giờ thì xin được trở lại với đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, không biết đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân ở trong tất cả mọi cái quan hệ mà chúng ta thấy, dù là với cha mẹ, với con cái, thầy trò, bạn bè, vợ chồng, v.v. thì tâm từ nó là một cái yếu tính quan trọng, tức là chúng ta sống thì chúng ta có nghĩ đến cái hạnh phúc của người khác, mong mỏi cho người khác được hạnh phúc. Nếu có một người từng nói về Đại Đức Pháp Tân là như vậy, mình chỉ cần tu tập tâm từ thôi, rồi mình không cần phải nhớ những điều này, những điều gì Đức Phật dạy tại đây, thì mình cũng có thể sống tốt đẹp, dù là đối với cha mẹ, với con cái, vợ chồng, anh chị em, người là con vân vân, mà mình chỉ cần có đủ tâm từ thì là được rồi. Để Đức Pháp Tân có đồng ý với điều đó hay không, hay là chúng ta cần phải nhớ từng điều một trong những điều này? Xin thỉnh Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Ở đây thì thật sự ra thì một cái người mà có tâm từ đó, dạ, một cái người đó thật sự ra thì đối với ai, người đó cũng có một cái sự chan hòa, cũng có sự mát mẻ. Và cái người mà họ gần gũi với cái người mà có tâm từ á, thì thật sự họ có được cái sự an vui rất là nhiều. Bởi vì cái tâm từ nó rất là hữu dụng, diệu dụng ở trong cái việc mà khi mà mình đối xử với một chúng sinh nào đó nói chung, hay là một người nào đó nói riêng. Thì ở đây đó, mình ví dụ như mình có tâm từ thì mình gì luôn luôn gì nghĩ cái sự, trong đó mình nói là nghĩ cái sự lợi ích cho người khác, hay là vì cái sự tiến triển của người khác mà mình mới khởi được cái tâm từ. Như vậy thì cái tâm từ nói đến ở đây đó, tức là mình tạo cái sự an vui mát mẻ cho người khác. Còn cái việc mà một trong các cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là năm cái điều của một cái người chủ đối với cái người giúp việc, và năm cái điều của người giúp việc đối với người chủ, thì thật sự ra thì mình nhớ cho mỗi điều, tuy rằng là cái mỗi một điều học, cái người mà thực hiện những cái điều này đó, khi chúng ta học qua, chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta cần phải nhớ từng điều một, từng điều một, để rồi trong những cái lúc cần thiết chúng ta lại ứng dụng để ghi nhớ, để làm những điều đó. Bởi vì nếu như mà mình không có ghi nhớ từng điều một thì mình hiểu một cách rất là chung chung. Thì cái tâm từ là một cái gì đó luôn luôn nghĩ đến cái sự an vui cho người khác. Còn các cái điều học này để mà mình ứng dụng nó cụ thể, nó rõ ràng hơn, để rồi mình ra ứng dụng. Nhưng mà khi học á, thì mình lại là học để rồi nhớ những điều đó. Bởi vì không có cái sự ghi nhớ để rồi, mình không có sự ghi nhớ thì dứt khoát mình không thể có được một cái sự cụ thể trong mỗi cái việc làm của mình, trong mỗi việc làm của mình. Nhưng mà khi mà mình ứng dụng á, thì với một cái người mà hiểu rõ, nhớ rõ, biết rõ được những cái điều như vậy, trở thành một cái việc làm mà mình thường quen làm như vậy, thì nó không cần phải nhớ những điều đó nữa, mà nó trở thành một cái việc làm mà chúng ta nghĩ rằng nó là đương nhiên, nó là đương nhiên qua những cái gì mà mình cần phải làm. Mà cái người mà họ thực hiện những điều này là vì họ nhớ được những điều đó, nhớ tụ cụ thể những điều đó, nhớ rõ những điều đó như vậy, để rồi họ đem ra họ ứng dụng. Nhưng mà khi họ đã ứng dụng quen rồi, nó trở thành cái quen rồi, trong mỗi trường hợp, trong mỗi lúc, trong mỗi trường hợp thì họ đều luôn luôn ứng dụng những cái điều đó. Nó không cần phải nhớ những điều đó một cách rõ ràng cụ thể hơn nữa, mà nó hết sức là tự nhiên do cái việc làm của họ quen như vậy. Còn với một người mà có tâm từ thì chúng tôi đã nói là một người luôn luôn mang đến cái sự an vui cho người khác, cả những cái chúng sinh, trong đó côn trùng hay là những cái chúng sinh không phải loài người ra, nhân loại ra, thì còn có những chúng sinh khác, thì cái tâm từ đó là chan hòa, hay nó trải rộng, nó mang đến cái sự mát mẻ, hay mang đến cái sự an vui cho tất cả chúng sinh như vậy. Nhưng mà ở trong những cái điều ở đây muốn nói đến, tức là những điều mà được cụ thể, Đức Phật ngày cụ thể quá những điều một, và cái người học cũng phải nhớ những điều đó từng điều một, và đến khi mình ứng dụng nó trở thành cái quen đó, và khi mà cái quen đó rồi đó, thì nó là cái việc đương nhiên mà trong đời sống mình cần phải làm, để làm giống như là mình là người mà chủ trong một cái doanh nghiệp hay là mình là người quản, mình là một cái người mà điều hành trong một cái công việc gì đó, thì mình cần phải có những cái điều như vậy để rồi mình tạo cái sự an vui cho người khác. Thì cái tâm từ ở đây được nói đến tức là sự nói chung nhất bất cứ mọi chúng sinh nào được thừa hưởng cái tâm từ, hay là được người khác rải cái tâm từ, được như vậy thì có được cái sự an vui. Nhưng mà trong mọi điều học ở đây muốn nói đến tức là chúng ta ứng xử xử sự như là một cái như là một cái người người này đối xử với người kia trong các cái mối quan hệ giữa người này và người kia, đặc biệt là người chủ đối với cái người làm, ngược lại cái người làm công đối với người chủ, có một cái ứng xử thích hợp như vậy là tạo sự an vui hay là tạo cái sự mát mẻ, cũng là cái sự an vui đó. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình, dạy cái ý nghĩ như vậy để chia sẻ cùng quý vị như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Và chị thưa Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Tuần lễ vừa qua thì thật ra ở tại Hoa Kỳ có một số hiện tượng người thiên nhiên làm nhiều người suy nghĩ không ít. Ở trong đó có trận động đất rất là hiếm một đông bắc của Hoa Kỳ. Cũng cùng có một ngày lại có trận động đất xảy ra ở Denver ở miền Trung Mỹ, rồi lại đổ sang San Francisco, tức là ba trận động đất liên tục một loạt băng ngang nước Mỹ. Và thêm cái gì vào Irene, cơn bão đầu mùa lớn nhất đầu mùa cho đến nay đang đổ bộ vào North Carolina, và cơn bão đã ảnh hưởng đến hơn 65 triệu người sống ở tại miền duyên hải hay là những tiểu bang lân cận như trong Hoa Kỳ, trong đó phải tính kể cả New York, New Jersey. Nhiều người cho rằng là có thể đó là những cái hiện tượng tận thế sắp xảy ra, nhưng chúng ta được biết không phải là vấn đề tại đây, là đó là những cái sự kiện mà tương đối rất là hiếm khi, ít khi xảy ra ở vùng Đông Bắc, và cũng rất ít trường hợp mà động đất và bão xảy ra một lần. Có nhiều người nói đùa đó là cùng một lần mà có cả chuyện động trời cũng như động đất. Động trời ở đây là bão, và động đất ở đây thì dĩ nhiên là chúng ta biết ở khoảng rất là nhiều ngôi chùa ở miền Đông Bắc đã được chính phủ địa phương yêu cầu để di tản và cũng bị chấm dứt hoạt động, mặc dù một vài ngôi chùa Lễ Vu Lan trễ nhưng mà rồi cũng phải quy bỏ, không có thực hiện được bởi vì bão sắp đến. Ngay cả chính quyền Hoa Kỳ ở trong cái dự trù cuối tuần này sẽ khánh thành tượng đài Martin Luther King Jr. cái kỷ niệm mục sư Martin Luther King Jr., một người có cái công trình để vận động cho cái sự công bằng xã hội trong thập niên 60 và đã bị ám sát. Nhưng mà cái đài tưởng niệm bậc của mục sư Martin Luther King Jr. vẫn không có thể khánh thành được tuần này, khiến cho nhiều người thất vọng bởi vì họ từ xa đến tham dự từng chiếc xe bus lớn, bây giờ thì phải trở về và không có một cái lễ được tổ chức ở tại Washington DC. Động đất thì cũng có thể ảnh hưởng rất là nhiều thứ, nhưng mà đối với nhiều người xem đây là một chuyện rất là may mắn, là bởi vì mùa lễ Vu Lan sắp qua rồi. Nếu động đất, nếu bão hurricane xảy ra cách đây một tuần lễ thì có lẽ gây xáo trộn không ít cho chương trình của mùa lễ hội này. Và chị Công Đức và thứ quý Phật tử bước sang một bản tin khác cho liên quan chuyển ngữ. Người ta đang có những cái bàn luận thắc mắc về dự án Lâm Thị Đi. Bản tin này do liên quan chuyển ngữ sẽ gửi đến quý nghe và quý vị qua lời đọc của Nguyễn Đức Hạnh.
Sa thiếu sa tu hành thai, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Con xin được đọc bản tin số 2905 do Như Quang dịch. Nghi vấn về dự án Lâm Tỳ Ni, Beijing, China. Ngày 20 tháng 8 năm 2011, một tổ chức Trung Quốc dự tính xây một khu phát triển đặc biệt trị giá 3 tỷ để biếu thị trấn Lâm Tỳ Ni thành một trung tâm hành hương Phật giáo chính, đã tạo một nghi vấn sau khi một đại biểu Liên Hợp Quốc cho biết họ không tham dự vào dự án này. Tổ chức Asia Pacific Exchange of Cooperation Foundation, APECF, một tổ chức Trung Quốc tháng rồi đã đưa ra dự án xây dựng đường cao ốc, khách sạn, trung tâm du lịch và các dự án về điện để biếu Lâm Tỳ Ni, nơi đản sanh của Đức Phật, thành một trung tâm du lịch chính. Dù APECF đã ký một văn bản đồng ý với cơ quan United Nations Industrial Development Organization, UNIDO tại Beijing, nhưng cơ quan này cho biết họ chưa hề ký một hợp đồng hợp pháp nào với cơ quan Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation, APECF. Do vậy, họ không tham dự vào những hoạt động nào có quan hệ đến dự án khu phát triển đặc biệt tại Lumbini tại Nepal. Bản thông báo cho biết văn kiện đồng ý cơ quan APECF chưa hề được phê chuẩn bởi cơ quan trách nhiệm UNIDO và những dẫn chứng về việc UNIDO liên quan đến dự án khu phát triển đặc biệt Lumbini tại Nepal không có cơ sở về pháp lý và nội dung. Theo nguồn tin có quan hệ đến dự án, văn kiện đồng ý là được ký kết giữa đại diện địa phương UNIDO, không cần thiết phải thông qua trụ sở trung ương tại Áo. Văn kiện này đã được một vị đại diện, ông Hu Yang Dong, Hồ Cẩm Đào, trưởng ban đầu tư và kỹ thuật tại văn phòng UNIDO tại Trung Quốc, ký tên vào ngày 15 tháng 7 tại Bắc Kinh. Hồ Cẩm Đào cho biết cơ quan ông sẽ hỗ trợ về kỹ thuật trong việc thiết kế dự án và bảo đảm dự án này được vững chắc cũng như tốt đẹp cho môi trường. Tuy nhiên, bản thông báo của UNIDO tuần này đã đưa ra nghi vấn về tương lai của dự án Lâm Tỳ Ni sau khi dự án này được công bố tháng rồi. Tiếp theo, việc ký kết văn kiện, nhân viên tại Kathmandu nói, theo nguyên tắc, họ hoan nghênh dự án phát triển Lâm Tỳ Ni, nhưng nhấn mạnh họ chưa hề ký một hợp đồng chính thức nào với cơ quan APECF. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nepal, ông Upendra Yadav, đã mượn câu nói của cơ quan truyền thông địa phương tại Kathmandu để làm sáng tỏ sự xác nhận của cơ quan UNIDO. Chương sách về APECF đã được đóng lại kể từ hôm nay. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng và quý chi tôn thiền đức tăng. Con kính chào quý vị tu nữ và thân mến chào tạm biệt quý đạo hữu.
Cảm ơn cô Như Quang với bản tin vừa rồi. Rất cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học nói về đề tài quan hệ giữa tăng tộc, tức là người xuất gia và người cư sĩ. Chương trình sinh hoạt ngày mai sẽ do Đại Đức Pháp Đàm giảng dạy. Bản tin này thì chương trình hôm nay được hoàn mãn. Kính đến lễ thiên tử tự siêu, đại lễ chị Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Sa thú lành thai chúng con. Thay mặt đại chúng tăng đông, kính chúc. Dạ. Con vô thường không chính, thay mặt đại chúng tăng đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong là đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các thành phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp màu nhiệm của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Yeah.